phẩm Hai anh em và vàng. Tác giả Lev Tolstoy. Người dịch Trần Vĩnh Phúc, Lê Thị Thu Hiền. Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Bạn đọc thân mến, bạn đang cầm trên tay tập truyện dân gian của đại văn hào Nga Lev Tolstoy, người nghệ sĩ vĩ đại, tác giả của những kiệt tác thế giới Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina, Phục sinh. Nhưng đây không phải truyện dân gian ngày xưa như ta thường gặp, mà là truyện dân gian cổ tích ngày nay, phản ánh sự đổi thay bước ngoặt trong thế giới quan của Lev Tolstoy vào những năm 80 thế kỷ 19. Từ bỏ lập trường của giai cấp quý tộc, địa chủ, chuyển sang tiếp nhận lập trường nông dân thủ cựu, lên án không khoan nhượng, kẻ áp bức và đấu tranh vì quyền lợi của hàng chục triệu quần chúng nhân dân lao động nước Nga bằng học thuyết Tolstoy, mang đầy mâu thuẫn, truyền bá tư tưởng tự hoàn thiện đạo đức và cứu rỗi tâm hồn bằng một tín giáo mới. Mặc dù vậy, những trang truyện dân gian cổ tích ngày nay của Lev Tolstoy toát lên ngời ngợi một tính nhân văn sâu sắc, sự ngợi ca lao động sáng tạo của con người, tình yêu thương đồng loại, lòng hướng thiện và sự ghét bỏ những thói xấu xa, tầm thường, độc ác trong cuộc sống đời thường. Với những hình tượng nhân vật và phương tiện nghệ thuật độc đáo, đậm chất dân gian, cổ tích, và bằng một ngôn ngữ văn chương bình dân, rành rẽ, dễ hiểu, Tolstoy lên án lòng tham lam, hám lợi của người nông dân làm ruộng Parkham, ham muốn chiếm thật nhiều ruộng đất khi đã cận kề cái chết. Truyện Con người có cần nhiều ruộng đất không? Phủ nhận sở hữu cá nhân về ruộng đất và truyền bá tư tưởng nông dân, đất của Chúa, trong truyện Hạt cốc to bằng quả trứng gà. Còn anh chàng nông dân Vasily trong truyện Cây nến nhỏ, kêu gọi nông dân đấu tranh, trấn áp bọn ông chủ và quản gia tàn bạo. Đối lập với Vasily là anh chàng nông dân Mekhev, an phận, nhẫn nhục cam chịu và kêu gọi từ bỏ bạo lực chống lại điều ác. Truyện Hai anh em và vàng và chuyện cổ tích về chàng ngốc Ivan và hai người anh của anh ta một lần nữa khẳng định ý nghĩa của cuộc sống lao động, của chai tay mới là niềm hạnh phúc thực sự bền vững của con người. Đã là truyện cổ tích, nó dành cho tất cả mọi người, cho độc giả thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già, từ trí thức đến người lao công. Bởi thế, đọc rồi và từ từ gấp lại những trang truyện dân gian về ba ông già của Tolstoy, các độc giả lớn tuổi, cao tuổi còn ghi khắc mãi trong lòng hình ảnh xúc động và mến thương ba ông già nhân hậu, thơ ngây, thật thà như đất, sống cô đơn nhưng chân chất và trong sáng đến nhường nào trên hòn đảo xa hoang sơ, chỉ biết phụng sự bản thân và tự nuôi sống mình thôi. Được người giám mục đến dạy cho, rồi cũng không nhớ hết lời cầu nguyện Chúa như một điều thiện như thế nào. Và các độc giả nhỏ tuổi của chúng ta mãi mê đọc xong truyện cổ tích ngày nay của Lev Tolstoy, những cô bé thông minh hơn người già hẳn sẽ mãi yêu mến hai cô bé Malasha và Akunka. Chúng chóng quên chuyện cãi cọ nhau và lại chơi đùa hồn nhiên, thân thiết với nhau ngay. Độc giả nhỏ tuổi của chúng ta sẽ tự hiểu rằng tình yêu thương, cái thiện, cần thiết và đẹp đến mức nào cho cuộc sống. Mà mỗi chúng ta, dù nhỏ tuổi, dù lớn tuổi, cao niên, đều luôn hướng tới để sống tốt hơn, đẹp hơn. Âu, đó cũng là điều độc giả Việt Nam tri ân nhà đại văn hào Nga Lev Tolstoy nhân tập truyện dân gian của ông được dịch và ra mắt độc giả Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà văn 1910-2010. Những truyện dân gian của Lev Tolstoy trong cuốn này được dịch từ nguyên tác tiếng Nga, tuyển tập N.A. Tolstoy, Moscow, Văn học 1982. Các dịch giả: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Vĩnh Phúc, Lê Thị Thu Hiền. Những cô bé thông minh hơn người già. Mới là những ngày đầu của tuần lễ thánh, chỉ có điều người ta không đi lại bằng xe trượt tuyết nữa. Tuyết rơi phủ đầy các sân nhà và những dòng nước chảy quanh khắp làng. Nước chảy dồn thành một vũng nước lớn ở phía dưới đống phân chuồng giữa hai cái sân trong ngõ. Có hai cô bé đang tụ tập quanh vũng nước này, một đứa nhỏ hơn, còn đứa kia lớn hơn. Các bà mẹ cho hai cô bé mặc những chiếc áo liền váy sarafan mới tinh. Đứa bé mặc áo váy màu xanh, còn đứa lớn hơn mặc áo váy màu vàng với những đường viền hoa văn. Cả hai đứa được mẹ chích trên đầu một chiếc khăn đỏ. Sau buổi lễ thánh, hai cô bé chạy đến bên vũng nước, khoe nhau bộ váy diện của mình và bắt đầu cùng nhau chơi đùa. Chơi trò rảy nước. Đứa bé hơn để nguyên cả giày lội xuống vũng nước và bảo: "Đừng lội vào đấy, Malasa." Mẹ lại mắng cho: "Đợi chị tháo giày đã, cả em cũng tháo giày đi." Hai cô bé tháo giày rồi rón rén lội xuống vũng nước, từ hai đầu đi lại gặp nhau. Nước ngập đến mắt cá chân Malasa, nó nói: "Sâu quá, Akuliuska ạ, em sợ lắm." "Không sao," Akuliuska nói, "chỗ này không sâu hơn đâu, em cứ đi thẳng đến chỗ chị." Hai đứa đã tiến sát gần nhau. Akuliuska nói: "Malasa, em cẩn thận, chớ có bắn nước tung tóe, lội khe khẽ thôi." Nó vừa nói vậy, Malasa đã vấp chân, ngã dúi xuống nước, làm nước bắn tung tóe lên chiếc áo safrafan của Akuliuska. Nước bắn lên cả mũi, cả mắt nó. Akuliuska nhìn thấy vết lấm bẩn trên chiếc áo safrafan của mình, liền nổi cáo, cất tiếng chửi mắng, đuổi theo chực đánh Malasa. Malasa hãi sợ, biết mình đã gây ra rắc rối. Nó nhảy ra khỏi vũng nước và chạy về nhà. Mẹ của Akuliuska đi ngang qua, nhìn thấy chiếc áo váy con gái mình đang mặc bị nước té ướt sũng, còn áo khoác ngoài thì nhớm bẩn. "Mày chui rút ở đâu mà trông khiếp thế này, hử con đốn mạc kia?" "Con Malasa cố tình té nước vào con đấy." Mẹ của Akuliuska túm ngay lấy Malasa, bập cho nó một cái vào gáy. Malasa kêu toáng lên ầm cả con ngõ. Mẹ của Kalasa chạy ra: "Vì sao bà đánh con tôi?" bà ta cất tiếng chửi mắng mụ hàng xóm. Hai mụ đàn bà văng đủ mọi lời chửi nhau ra rã. Những gã đàn ông chạy sộc ra, tụ tập thành đám đông trên đường. Mọi người la ó, không ai chịu nghe ai. Họ chửi bới nhau hồi lâu, người này xô đẩy người kia, gần như bắt đầu một cuộc ấu đả. Có một bà cụ Akunka chen vào can ngăn. Cụ xông vào giữa đám đàn ông và bắt đầu khuyên nhủ mọi người. Có chuyện gì vậy? Hả anh em bà con ruột rà? Những ngày lễ mà lại thế này à? Lẽ ra phải mừng vui chứ. Đằng này anh em bà con lại gây sự với nhau. Họ không nghe bà lão nói, suýt nữa còn đánh cho bà ngã khuỵu chân. Nếu chẳng phải vì Akunka và Malasa thì bà cụ cũng chẳng khuyên bảo họ làm gì. Trong khi các mụ đàn bà mắng chửi nhau thì Akunka chùi sạch chiếc áo sarafan của mình rồi lại chạy đến bên vũng nước chơi. Nó nhặt viên sỏi lên rồi bắt đầu xới đất ở bên cạnh vũng nước, cho nước chảy ra ngoài đường. Trong khi nó đang bới đất thì Malasa tới gần giúp nó một tay, cũng cầm dăm gỗ khơi rãnh. Đám đàn ông bắt đầu ấu đả nhau thì ở chỗ hai cô bé, nước theo con rãnh nhỏ vừa khơi đã chảy tràn ra đường và nhập vào con suối. Hai cô bé thả dăm gỗ nhỏ xuống dòng nước. Dăm gỗ trôi dạt ra đường, tới thẳng chỗ bà lão đang ngăn cản đám đàn ông. Hai bé gái ấy chạy tung tăng, một đứa từ phía bên này dòng nước, một đứa từ phía bên kia. Nắm lấy, Malasa, nắm lấy! Akunka kêu lên. Malasa cũng muốn nói điều gì đó, nhưng không nói lên lời vì đang cười sằng sặc. Hai cô bé cứ thế mà chạy theo dòng nước, vừa cười vừa nhìn theo dăm gỗ ngập lặng trong dòng nước. Rồi chúng chạy thẳng vào giữa đám đàn ông. Nhìn thấy hai bé gái, bà lão nói với đám đàn ông: Anh em hãy biết sợ Chúa. Các anh là đàn ông đàn an, chỉ vì những đứa bé này mà đã gây sự ấu đả nhau. Còn chúng nó thì đã quên mọi chuyện từ lâu rồi. Chúng lại cùng nhau chơi đùa thân thiết đấy. Các con thân mến của ta ạ, chúng thông minh hơn các anh đấy. Đám đàn ông nhìn hai cô bé mà thấy hổ thẹn. Còn sau đó, họ phá lên cười chính bản thân mình và giải tán ai về nhà nấy. Nếu các người chẳng được như đám con trẻ, thì đừng mong sẽ được lên thiên đàng. Eliezer. Eliezer là người Baskir sống ở tỉnh Ulfa. Ông thừa hưởng ở người cha một gia sản nghèo nàn. Vừa cưới vợ cho con được một năm thì người cha qua đời. Vào thời điểm đó, điền trang của Eliezer có 7 con ngựa cái, 2 con bò và 20 con cừu. Nhưng Eliezer là một ông chủ và ông bắt đầu tậu sắm thêm. Từ sáng đến tối, ông lao động cùng người vợ, dậy sớm hơn và đi nằm muộn hơn mọi người. Năm này qua năm khác, ông trở nên ngày một giàu có hơn. Eliezer đã sống một cuộc đời lao động như vậy trong suốt 35 năm trời, và ông đã gây dựng được một điền trang lớn. Eliezer tậu được 200 con ngựa, 150 gia súc có sừng và 1.200 con cừu. Trong điền trang của ông, đàn ông làm công việc chăn thả gia súc, còn đàn bà thì vắt sữa ngựa và sữa bò, làm sữa chua, bơ và phô mát. Eliezer có được nhiều thứ và người dân quanh vùng ai cũng thèm muốn cuộc sống của ông. Mọi người nói rằng Eliezer là con người hạnh phúc. Ông ấy dư thừa mọi thứ. Ông ấy cũng chẳng cần chết làm gì. Nhiều người tốt bụng bắt đầu biết tiếng Eliezer và bắt quen với ông. Mọi khách khứa từ phương xa đến chơi đều được Eliezer tiếp đón, mời ăn, mời uống nồng hậu. Dù là khách nào chăng nữa, ông cũng thết đãi tất cả mọi người, nào là sữa chua, nào trà, nào nước hoa quả mát và thịt cừu. Có khách khứa đến nhà là làm thịt ngay một hay hai chú cừu, còn nếu đông khách thì mổ bò tiếp đãi. Eliezer có hai người con trai và một cô con gái. Eliezer đã cưới vợ cho các con trai và gả chồng cho con gái. Khi nhà còn nghèo, các con trai làm việc cùng ông. Chúng tự canh giữ đàn ngựa và đàn cừu. Đến khi trở nên giàu có, con cái bắt đầu đòi hỏi được cưng chiều. Một đứa đã sa vào rượu chè. Thằng con trai lớn bị người ta đánh chết trong một vụ ấu đả. Còn thằng em nó thì vớ phải đứa con dâu kiêu căng. Nó bắt đầu không nghe lời cha và Eliezer buộc phải cho ra ở riêng. Eliezer cho con trai ra ở riêng, chia cho nó một căn nhà và một đàn gia súc. Cơ nghiệp của Eliezer cũng vì thế giảm sút hẳn đi. Và cũng không lâu sau đó, dịch bệnh đã đổ xuống đàn cừu của Eliezer, cướp đi khá nhiều con. Chẳng bao lâu, cái năm đói kém ập đến. Cỏ không mọc, nhiều gia súc bị chết vào mùa đông. Tiếp đó, những bầy đàn gia súc tốt nhất bị dân Kiatjidia chiếm đoạt hết, và điền trang của Eliezer bị thu hẹp lại, rơi vào cảnh sa sút. Sức lực của ông cũng yếu dần. Năm 70 tuổi, ông đã phải bán tháo hết những chiếc áo khoác lông, những tấm thảm, những cỗ xe ngựa và yên ngựa. Rồi ông bán nốt cả đàn gia súc cuối cùng. Và thế là ông trắng tay. Bản thân ông có ngờ đâu là mình đã trắng tay và buộc phải cùng vợ bỏ nhà đi kiếm sống. Tài sản của Eliezer chỉ vẻn vẹn còn lại một chiếc áo choàng khoác trên người, tấm áo lông, chiếc mũ lông, đôi giày và còn thêm bà vợ Sam Shetmagi nữa. Giờ cũng là bà già rồi. Thằng con trai ở riêng đã chuyển đến một nơi xa thẳm. Còn mụn con gái thì đã chết. Chẳng còn ai đỡ đần cho hai ông bà già. Người hàng xóm Mukhameset rủ lòng thương hại hai ông bà già. Mukhameset không nghèo mà cũng chẳng giàu có gì. Anh sống một cuộc sống bình thường và là một con người tốt bụng. Chợt nhớ tới lòng mến khách của Eliezer mà anh không khỏi nuối tiếc. Anh nói với ông và bà ấy hãy đến đây sống cùng với tôi. Hè đến, ông làm việc theo sức mình trên ruộng dưa, sang mùa đông thì chăn nuôi gia súc. Còn bà Sam Shetmagi để bà ấy vắt sữa ngựa và làm sữa chua. Tôi sẽ cho ông bà ăn và mặc. Cái gì cần, ông bà cứ nói, tôi sẽ cung cấp. Eliezer cảm ơn người hàng xóm, rồi cùng vợ đến ở và làm việc cho Mukhameset. Mặc đầu công việc tưởng chừng rất vất vả, nhưng sao quen dần, hai ông bà già bắt đầu cuộc sống mới và làm việc theo sức mình. Ông chủ thuê mướn những người như hai ông bà này quả là có lợi, vì bản thân họ cũng đã từng là những người chủ, và họ biết mọi phép tắc, không trây lười mà làm việc theo sức mình. Chỉ có điều Mukhameset cảm thấy thương hại những con người thuộc tầng lớp trên mà bây giờ sa xuống nấc thang thấp kém đến thế này đây. Rồi một lần xảy ra một chuyện. Những người dâu gia, các vị khách từ xa và cả vị linh mục đã tới thăm Mukhameset. Ông bảo Eliezer bắt cừu làm thịt. Eliezer lột da cừu rồi ninh hầm và mang lên cho khách. Các vị khách ăn thịt cừu, uống trà và nếm cả món sữa chua. Cả khách và chủ ngồi trên những chiếc ghế dải đệm bông đặt trên thảm. Họ uống sữa chua trong những chiếc chén và trò chuyện. Còn Eliezer thì quay ra làm công việc của mình và đi ngang qua cửa. Nhìn thấy ông, Muhammad Shah nói với khách: "Anh nhìn thấy không? Ông già này vừa đi ngang qua cửa." "Tôi có thấy," vị khách nói. "Thế ông ấy có gì đáng ngạc nhiên chứ?" "Điều đáng ngạc nhiên ở ông ta là ông ấy vốn là con người giàu có nhất vùng chúng tôi đấy. Tên ông ấy là Eliezer, chắc anh đã nghe tên ông ta rồi chứ?" "Sao lại không?" vị khách nói. "Chỉ có gặp thì tôi chưa gặp thôi, chứ tiếng tăm về ông ta đã bay xa." "Vậy mà ông ta giờ trắng tay rồi đấy. Ông ấy đang làm công cho tôi. Cả bà lão của ông ấy cũng ở đây làm công việc vắt sữa." Người khách tỏ vẻ ngạc nhiên, tặc lưỡi, lắc đầu và hạnh phúc. Thật rõ là hạnh phúc như trượt theo bánh xe. Nó nâng bốc ai lên cao, hạ tuột ai xuống thấp. "Thế nào?" người khách nói. "Có lẽ ông lão ấy buồn chán lắm, phải không?" "Ai biết được tâm trạng của ông ta. Ông ấy sống một cách lặng lẽ, trầm mặc, làm việc tốt." Người khách bèn nói: "Tôi có thể trò chuyện với ông ta được không? Tôi muốn hỏi thăm về cuộc sống của ông ấy." "Ồ, được chứ," chủ nhà nói, rồi gọi vọng ra phía sau chiếc xe ngựa: "Này Babai." Tiếng Baskiria có nghĩa là ông lão. "Ông vào đây làm cốc sữa chua đã. Mời cả bà lão tới nữa nhé." Eliezer cùng vợ bước vào. Ông chào các vị khách và chủ nhà, đọc câu cầu nguyện, rồi ngồi quỳ gối bên cạnh cửa. Còn bà vợ đi lại phía sau bức rèm ngồi với bà chủ. Người ta mang đến cho Eliezer cốc sữa ngựa chua. Eliezer cúi chào các vị khách và ông chủ, uống vài ngụm rồi đặt cốc sữa xuống. "Thế nào ông lão?" vị khách nói với ông. "Tôi có cảm giác hình như ông nhìn thấy chúng tôi lúc này mà phát buồn nhớ lại cuộc sống trước kia của mình. Ông đã sống hạnh phúc như thế nào, còn bây giờ ông khổ sở ra sao? Có đúng vậy không?" Eliezer cười khẩy một cách mỉa mai rồi nói: "Dẫu tôi có nói cho ông nghe về hạnh phúc hay điều bất hạnh thì ông cũng sẽ không tin. Tốt hơn hết, ông hãy hỏi mụ vợ của tôi. Đàn bà mà, có nghĩ gì trong tâm thì thổ lộ bằng hết ra lời." Vị khách nói vọng qua bức rèm: "Này bà lão, bà hãy nói xem, bà đánh giá thế nào về thời hạnh phúc trước đây và nỗi khổ đau hiện tại của hai người?" Bà Sam Shetmagi nói vọng ra từ sau bức rèm: "Tôi thì tôi nghĩ thế này. Tôi đã sống cùng ông lão 50 năm trời. Chúng tôi đã kiếm tìm hạnh phúc và không tìm thấy. Chỉ đến bây giờ, đã năm thứ hai rồi, khi chúng tôi chẳng còn gì và đi làm thuê làm mướn, chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc thực sự. Còn những thứ khác, chúng tôi không cần." Cả chủ lẫn khách đều ngạc nhiên. Ông chủ thậm chí còn đứng nhõm dậy, kéo chiếc rèm để nhìn bà lão. Còn bà già thì đang đứng khoanh tay cười một cách mỉa mai, nhìn về phía ông lão của mình cũng đang cười khẩy. Bà lão lại nói lần nữa: "Tôi nói thật đấy, chứ không hề đùa cợt. Nửa thế kỷ nay tìm kiếm hạnh phúc, và khi còn giàu có thì đâu có thấy. Bây giờ chẳng còn lại gì, bỏ đi làm thuê cho người, thì chúng tôi đã tìm thấy cái hạnh phúc đó, tốt hơn cũng không cần." "Vậy hạnh phúc của ông bà bây giờ là gì?" "Là thế này đây. Có một thời chúng tôi giàu có, nhưng chẳng có lấy được một giờ yên tĩnh. Chẳng có lúc nào rảnh rỗi để trò chuyện, suy tư thầm kín, cầu nguyện thánh thần. Chúng tôi có biết bao mối bận tâm, lúc thì khách khứa đến chơi, lại phải lo tặng họ cái gì để họ không trách cứ được chúng tôi. Khi thì đông khách đi xe tới, chúng tôi phải để mắt đến đám người hầu ở trong nhà. Chúng nó tranh thủ nghỉ xả hơi, lại còn cố bòn ăn bằng hết những món ngon. Còn chúng tôi thì lo sao để khỏi sạt nghiệp, lại phạm sai lầm. Khi thì phải quan tâm xem con sói có ăn thịt ngựa con hay bê non không, bọn trộm có ăn cắp đàn ngựa không. Lên giường ngủ mà không sao chợp mắt được, còn lo những con cừu cái có đè bẹp các cừu non không. Rồi lại phải lọ mọ ra đấy xem giữa đêm hôm. An tâm được một tí, lại sinh mối lo khác là làm sao để dự trữ thức ăn cho gia súc hết mùa đông. Đã vậy, giữa tôi và ông lão không có sự đồng thuận. Ông ấy nói phải làm thế này, còn tôi lại nói phải thế kia. Thế là chúng tôi bắt đầu mắc sai phạm và chửi mắng nhau. Chúng tôi đã sống như vậy, với hết mối quan tâm này đến mối quan tâm khác, hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, và không biết cuộc sống hạnh phúc. Thế còn bây giờ? Bây giờ, mỗi khi tôi cùng ông lão trở dậy, bao giờ chúng tôi cũng đồng thuận ý kiến, chẳng có gì phải tranh luận và cũng không có gì đáng phải bận tâm, ngoại trừ một mối quan tâm, phục vụ ông chủ. Chúng tôi làm việc hợp sức mình với một sự hứng thú làm sao để ông chủ khỏi bị thua lỗ mà có lãi lời. Chúng tôi về đến nhà, bữa ăn trưa, ăn tối đã bày sẵn, có cả sữa chua nữa. Trời lạnh, đã có phân khô đốt sưởi ấm và có áo bông mặc. Và đôi lúc có thời gian để hàn huyên câu chuyện, suy tư thầm kín và cầu nguyện Chúa. 50 năm trời tìm kiếm hạnh phúc mà chỉ đến bây giờ chúng tôi mới thấy. Các vị khách phá lên cười. Còn Eliezer nói: Xin các vị anh em chớ vội cười, chuyện này chẳng phải nói chơi đâu, mà là cuộc sống con người đó. Trước đây tôi và bà lão của tôi còn dại dột lắm, khóc lóc vì đã mất trắng cơ nghiệp. Còn bây giờ, Chúa đã hé mở sự thật cho chúng tôi, và chúng tôi nói ra sự thật ấy không phải để an ủi mình, mà dành cho cái thiện của các ông đấy. Vị linh mục nói: Đó là một lời phát biểu thông minh, và ông Eliezer đã nói tất cả đều đúng sự thật, những điều được ghi trong Kinh Thánh. Rồi các vị khách thôi không cười nữa và trở nên trầm ngâm suy nghĩ. Hai anh em và vàng. Ngày xưa có hai anh em ruột sống cách Jerusalem không xa. Người anh là Afanasi, còn người em là Ioan. Họ ở trên núi, cách không xa thành phố, và sống bằng của bố thí mọi người cho. Ngày nào hai anh em cũng làm việc. Họ không làm công việc của mình, mà chỉ làm việc cho những kẻ nghèo khó. Ở đâu có bà con gặp khó khăn trong công việc, ở đâu có người ốm, trẻ mồ côi và những người đàn bà ngoá, là hai anh em đến đó giúp việc mọi người, rồi quay về mà không nhận một đồng tiền nào. Cứ như thế, suốt cả tuần hai anh em đi làm việc, mỗi người rẽ một ngã, và chỉ đến chiều thứ bảy họ mới gặp lại nhau tại nhà mình. Chỉ có ngày chủ nhật họ ở nhà, đọc kinh cầu nguyện và trò chuyện với nhau. Thiên sứ đã đến với họ và cầu phúc cho hai anh em. Sang đến thứ hai họ lại ra đi, mỗi người một phương. Hai anh em sống như thế đã nhiều năm, và tuần nào cũng vậy, thiên sứ đều tới cầu phúc cho hai người. Thế rồi vào một ngày thứ hai, khi hai anh em bắt đầu đi làm và đã chia tay nhau mỗi người một ngã, thì người anh Afanasy lại thấy luyến tiếc chẳng muốn rời xa người em. Anh dừng chân và ngoảnh nhìn lại. Ioan vừa bước đi theo hướng của mình, vừa cúi thấp đầu mà không nhìn lại phía sau. Nhưng bỗng dưng, cả Ioan cũng dừng lại. Và dường như cậu nhìn thấy một vật gì, vội đưa tay lên qua mắt, nhìn chằm chằm về phía đó. Đoạn, cậu tiến lại gần vật nhìn thấy. Sau đó, cậu nhảy bắn lên, tránh sang một bên, rồi không nhìn ngang nhìn ngửa, cắm đầu chạy xuống núi, rồi lại leo lên quả núi khác, tránh cho xa khỏi nơi kia, cứ như bị con thú dữ đang rượt đuổi phía sau. Afanasy nhìn thấy lấy làm ngạc nhiên. Anh quay lại chỗ đó để xem cái gì đã làm cho cậu em của anh sợ hãi đến vậy. Anh tiến lại gần và nhìn thấy có một vật gì đó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh lại gần hơn, một đống vàng như thể bị rơi vãi từ một lượng vàng nào đó ra thành hai ôm to đang nằm trên đám cỏ. Afanasy lại càng ngạc nhiên hơn trước sự xuất hiện của đống vàng và cú nhảy phốc bỏ chạy khỏi đống vàng kia của người em trai. Điều gì làm nó sợ hãi và phải bỏ chạy khỏi đây? Afanasy nghĩ bụng, vàng không có tội mà tội ở con người. Với vàng, có thể làm điều ác và có thể làm cả điều thiện. Có biết bao trẻ mồ côi và những người đàn bà hóa có thể được nuôi dưỡng. Có bao nhiêu kẻ nghèo khổ, rách rưới có thể được ăn mặc ấm. Biết bao người tàn tật, ốm đau có thể được chữa bệnh nhờ vào số vàng này. Bây giờ mình đang phục vụ con người, nhưng sự hỗ trợ ấy thật nhỏ bé vì sức lực của mình có hạn. Mà với số vàng này, mình có thể giúp đỡ nhiều hơn cho mọi người. Afanasy nghĩ vậy và muốn nói tất cả điều này với người em, nhưng Ioan đã đi quá xa và Afanasy chỉ còn thấy hình bóng nhỏ như con sâu đang di chuyển trên quả núi kia. Rồi Afanasy cởi áo của mình ra và gom vào đó một lượng vàng có thể mang đi được, nhấc nó lên vai đem vào thành phố. Tới khách sạn, anh gửi vàng cho người quản khách sạn, rồi quay lại lấy nốt số vàng còn lại. Khi đã mang được hết số vàng vào thành phố, Afanasy liền tìm đến các nhà buôn, mua đất trong thành phố, mua gạch đá, gỗ và thuê công nhân xây ba ngôi nhà. Và Afanasy đã sống trong thành phố 3 tháng, xây ba ngôi nhà tại đây. Một ngôi nhà dành cho những người đàn bà hóa và trẻ mồ côi. Nhà khác làm bệnh viện dành cho những người đau yếu tàn tật. Còn nhà thứ ba dành cho những người hành hương và kẻ ăn xin. Afanasy tìm được ba vị tu sĩ già ngoan đạo, giao cho một người cai quản trại mồ côi, người khác coi bệnh viện, còn người thứ ba cai quản trại của những kẻ hành hương. Afanasy vẫn còn lại 3.000 đồng tiền vàng. Anh giao cho mỗi vị tu sĩ già 1.000 tiền vàng để phân phát tận tay cho những người nghèo khó. Bà con ung ung kéo đến ở kín cả ba ngôi nhà. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Afanasy vì tất cả những gì anh đã làm. Afanasy cũng thấy mừng vui trước những lời khen đó. Vì thế anh chẳng muốn rời thành phố. Nhưng anh yêu người anh em của mình. Rồi anh từ biệt bà con mà không mang theo một đồng tiền nào, vẫn đóng bộ quần áo cũ như khi mới tới đây. Anh rời thành phố, quay về căn nhà của mình. Afanasy đi tới gần quả núi của mình và nghĩ bụng. Chú em đã có quyết định không đúng khi chú ấy bỏ chạy khỏi đống vàng. Lẽ nào việc mình đã làm không tốt hơn chú em? Afanasy vừa nghĩ vậy, thì bỗng nhiên anh thấy vị thiên sứ trước đây đã ban phước cho hai anh em đứng ngay trên đường và nhìn anh với vẻ tức giận. Anh sững người ra và chỉ nói được một câu: "Vì sao vậy, thưa thánh thần?" Thiên sứ mở miệng và nói: "Ngươi hãy lại đây. Ngươi không xứng đáng sống cùng người em của ngươi. Một bước nhảy của em ngươi đáng giá hơn tất cả những gì mà ngươi đã làm bằng những đồng tiền vàng của mình." Và Afanasy bắt đầu kể lể rằng có bao nhiêu con người nghèo khổ và kẻ hành hương anh đã nuôi dưỡng, có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi anh đã quan tâm chăm sóc. Và thiên sứ nói với anh: "Con quỷ mà đã đặt số vàng ở đó để cám dỗ ngươi đã dạy cho ngươi cả những lời nói ấy." Và khi đó, lương tâm của Afanasy cắn rứt anh. Anh hiểu ra rằng anh đã làm những việc vừa qua không phải vì Chúa. Và anh bật khóc, bắt đầu thấy hối hận. Lập tức, thiên thần nhường đường mở lối cho anh đi. Ở đó, Ioan đang đứng đợi anh. Từ đấy, Afanasy không bị sa ngã vào vòng cám dỗ của con quỷ đã rắc vàng nữa. Anh hiểu ra rằng không phải bằng vàng mà chỉ bằng lao động mới có thể phụng sự Chúa và con người. Rồi hai anh em lại bắt đầu cuộc sống của mình như trước đó.